Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc đấu tranh quyết liệt của các tu sĩ Thiên An, Huế. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha thảo luận với Tổng thống Colombia về cuộc chiến chống lại ma túy. Hôm thứ Năm 30 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Tổng thống Colombia, ông Álvaro Uribe, Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc chiến chống lại ma túy. Theo một thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha và Tổng thống Colombia đã thảo luận về một số khía cạnh của tình hình tại Colombia, cách riêng về cuộc chiến chống lại ma túy và các chính sách xã hội nhằm cải thiện cuộc sống của người nghèo tại nước này. Tổng thống Colombia cũng gặp gỡ với Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục Argentina hãy noi gương Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm thứ ba của Hội đồng giám mục Argentina về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha đã ôn lại mẫu gương của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, mà giáo hội đã mừng kính hôm Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh vừa qua. Ngài kêu gọi các đức giám mục Argentina hãy noi gương vị mục tử nhân lành để đối xử một cách hiền lành và nhân từ với các tín hữu, bảo vệ những thành phần yếu kém và nhiệt thành phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt thúc đẩy các đức giám mục Argentina hãy đẩy mạnh công tác bác ái, nhưng đồng thời nêu cao sự cầu nguyện để tránh rơi vào chủ nghĩa duy hoạt động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ vụ của giám mục là mang sứ điệp hòa bình và hòa giải đến cho thế giới, lấy tình phụ tử mà hướng dẫn đoàn dân Chúa đến ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói, làm giám mục là một vinh dự nếu sứ vụ được thi hành trong tinh thần phục vụ, bằng cách tham gia vào sứ mệnh của Chúa Kitô một cách vô vị lợi. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Argentina thuộc nhóm thứ ba, Đức Thánh Cha cũng kêu mời các vị hãy có những quan hệ thân tình và tin tưởng với các linh mục, khuyến khích họ trở thành những mẫu gương nhân đức cho giáo dân. Về vai trò của giáo dân, Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục hãy khuyến khích họ tích cực tham gia vào sứ mệnh của giáo hội, nhưng đồng thời dấn thân vào cuộc sống xã hội dưới mọi khía cạnh như chính trị, kinh tế và văn hóa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, người công giáo phải tham gia vào việc cải thiện bầu khí xã hội, quảng bá những giá trị thiết yếu như hòa bình, công lý, liên đới, gia đình, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và quyền của cha mẹ được chọn lựa một nền giáo dục tôn giáo cho con cái. Tin Bắc Kinh, ngày càng có nhiều người chịu phép rửa trong giáo hội công khai tại Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, trong giáo hội công khai, tức được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận, con số người xin chịu phép rửa ngày càng gia tăng. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, từ nhiều năm nay, các nghiên cứu cho thấy tại Trung Quốc đang có cuộc thức tỉnh tôn giáo, và mặc dù tôn giáo nào cũng gặt hái được nhiều hoa trái từ nỗi khao khát tinh thần của người dân Trung Quốc, các giáo hội Kitô, nhất là Tin Lành, là những giáo hội thu hút được nhiều người nhất. Mới đây, một bài viết được đăng trên báo Công giáo có tên là Đức Tin cho thấy con số người lớn xin gia nhập giáo hội Công giáo rất cao. Nơi nào thiên tai tàn phá, như động đất tại Sichuan chẳng hạn, thì nơi đó càng có nhiều dự tòng. Báo Đức Tin xuất bản tại Sichuan, tỉnh Hebei, Bắc Trung Quốc cho biết, kể từ đầu năm đến nay, số người được rửa tội trong giáo hội Công giáo là 22.308 người. Con số này được trích từ các số liệu của 90 giáo phận thuộc giáo hội công khai. So với năm trước, tỷ lệ người chịu phép rửa trong năm nay tăng 40%. Tin Bogota, Colombia. Các phiến quân tại Colombia trao trả con tin cho các đức giám mục. Nhóm phiến quân có tên là Quân đội Giải phóng Quốc gia đã trả tự do cho ông Edgar Humberto Obando và giao ông cho một ủy ban giáo hội do đức cha Leonardo Gomez Serna, giám mục Magangi cầm đầu. Ông Obando đã bị bắt cóc ngày 3 tháng 8 năm 2006. Việc trao trả con tin đã diễn ra hôm 26 tháng 4 vừa qua tại vùng núi Bolivar. Hội đồng giám mục Colombia cho biết, sau khi được ủy ban giáo hội đón nhận, ông Obando đã được đưa về đoàn tụ với gia đình ông. Các đức giám mục Colombia cũng nói rằng các phiến quân đã liên lạc với các ngài trước khi trao trả con tin. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, và đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, đã lên tiếng chống lại việc Trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ bế mạc niên khóa vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Trước, hai vị tổng giám mục này cũng đã có trên 50 vị giám mục Hoa Kỳ chống lại quyết định của Trường Đại học Notre Dame. Đức Hồng Y Tổng giám mục Philadelphia, kim chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, cho rằng quyết định của trường đại học này là điều rất đáng tiếc vì nó chạm đến vấn đề sự sống con người và tạo ra hỗn loạn nơi người dân thường. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Denver ca ngợi bà Mary Ann Flendon, nguyên đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, vì bà đã từ chối huy chương Littari mà Trường Đại học Notre Dame muốn trao tặng cho bà nhân dịp lễ mãn khóa. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một tài liệu được cho công bố hồi năm 2004, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các trường đại học và các tổ chức công giáo không nên vinh danh hay tạo diễn đàn cho bất cứ chính trị gia nào có chủ trương ủng hộ phá thai. Cho tới nay, xuyên qua Hội Hồng Y Newman, đã có trên 300.000 người công giáo ký tên vào một bản tuyên ngôn phản đối quyết định của Trường Đại học Notre Dame. Các chữ ký cũng đã được gửi đến Đức Hồng Y Zenon Grocholewski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Tin Buenos Aires, Argentina. Hàng trăm linh mục Argentina bày tỏ quan ngại vì bị những người buôn bán ma túy đe dọa. Theo tin đài BBC, khoảng 350 linh mục công giáo tại Argentina đã ký tên vào một tuyên ngôn ủng hộ những người đang làm việc cho những người nghiện ma túy tại những khu nghèo nhất trong thủ đô Buenos Aires. Vào tháng trước, giáo hội tại đây đã cho phổ biến một bản báo cáo cho biết nạn nghiện ngập và buôn bán ma túy hiện đang gia tăng tại thủ đô Argentina. Bản báo cáo nói rằng các loại ma túy như Paco chẳng hạn hiện đang được bán công khai và thường là gần các trường học. Bản báo cáo cũng lên án việc chính phủ không có quyết tâm chống lại ma túy. Cha Pepe de Paula, một trong những linh mục bị đe dọa giết chết, nói rằng việc buôn bán ma túy cũng giống như sóng thần tsunami đang ụp phủ xuống trên đất nước. Tệ nạn đã bùng nổ từ năm 2001 khi nền kinh tế đất nước đi xuống. Theo bản báo cáo của Hội đồng giám mục Argentina, mỗi liều Paco giá khoảng 1,5 Mỹ, và thiếu niên ngay từ 12 tuổi đã có thể nghiện ngập. Giáo hội Công giáo cho rằng tệ nạn này tràn lan là vì chính phủ không tài trợ đủ cho công cuộc giáo dục, cũng như không đề ra được một nền giáo dục lành mạnh, giúp trẻ em có thể phát triển theo cách thế của chúng. Theo tài liệu của giáo hội, chính phủ không quan tâm đến những vấn đề của giới trẻ và người nghèo. Phần lớn những người buôn bán ma túy sống trong những khu giàu có. Cách đây 2 năm, một bản báo cáo của chính phủ cho biết có gần 30.000 người nghiện ma túy tại thủ đô Buenos Aires, nhưng những số liệu mới đây nói rằng hiện nay con số này đã tăng gấp đôi. Tin Istanbul. Ali Akka, người đã từng ám sát Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị hồi năm 1981, nói rằng anh đã trở lại công giáo. Trong một lá thư được viết từ một nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Ali Akka khẳng định rằng anh đã từ bỏ Hồi giáo và trở lại công giáo. Trong lá thư được tuần báo Ý có tên là Diva e Tipondona và một tờ báo khác tại Pháp trích dẫn, Ali Akka cho biết anh đang tìm một người phụ nữ Ý muốn trao đổi thư từ với anh. Lá thư có đoạn viết: "Dĩ nhiên người phụ nữ này phải là người công giáo, bởi vì kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2007 tôi đã quyết định từ bỏ Hồi giáo và trở thành một thành viên của Giáo hội Công giáo La Mã. Lá thư viết bằng tiếng Ý, còn cho biết Ali Akha muốn trở lại quảng trường Thánh Phêrô để làm chứng cho thế giới về sự trở lại công giáo của anh. Anh cũng nói rằng anh mong muốn được trở lại Roma để cầu nguyện trên mộ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và bày tỏ sự cảm phục của một người con đối với hành động tha thứ của ngài. Ali Akha cũng viết rằng anh đã thông báo cho tòa thánh biết việc anh đã trở lại công giáo. Người đã từng ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981 viết như sau: đối với Vatican, có thể tôi chỉ là người đã mưu sát Đức Giáo Hoàng Mười Ba Lan, nhưng hiện nay tôi đã thay đổi, tôi là một người khác rồi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Thái tử Charles và phu nhân bà Camilla. Một thông cáo được phòng báo chí tòa thánh cho công bố hôm thứ Tư 29 tháng 4 cho biết, sáng thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thái tử Charles và bà Camilla. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Thái tử Charles cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Cha Dominic Momberti, Bộ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Thông cáo của tòa thánh biết rằng, những cuộc thảo luận chân thành giữa Thái tử Charles và tòa thánh là một cơ hội để hai bên trao đổi với nhau cái nhìn về mối quan tâm chung đối với việc thăng tiến và phát triển các dân tộc, bảo vệ môi sinh và tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa để mang lại hòa bình và công lý trên thế giới. Tin Jerusalem. Các cuộc đàm phán giữa tòa thánh và Israel đã đạt được những tiến bộ đầy ý nghĩa. Trong một thông cáo chung được cho công bố tại Jerusalem hôm thứ Năm 30 tháng 4 vừa qua, Ủy ban hỗn hợp tòa thánh và Israel đã ghi nhận những tiến bộ đầy ý nghĩa, nhắm tiến tới một thỏa hiệp về những vấn đề kinh tế vốn đã bị đình trệ từ nhiều năm qua. Thông cáo cũng viết rằng những tiến bộ này được thực hiện trước chuyến viếng thăm quan trọng của Đức Thánh Cha từ ngày 11 tháng 5 tới đây. Ủy ban hỗn hợp cho biết sẽ tiếp tục cuộc đàm phán tại Vatican vào ngày mùng 10 tháng 12 tới đây. Trong khi đó, ủy ban sẽ tiếp tục họp ở cấp chuyên môn nhằm đạt được một thỏa hiệp càng sớm càng tốt. Tuyên bố với giới báo chí, ông Dani Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, nói rằng, vì chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, đạt được một thỏa hiệp là điều rất quan trọng. Hiện nay, đại diện của Tòa Thánh và Israel đang thảo luận về một bản văn liên quan đến vấn đề kinh tế đã được đề ra trong thỏa hiệp căn bản ký kết hồi năm 1993. Theo bản văn này, hai bên cần đạt được một thỏa hiệp về quy chế pháp lý và thuế má của các tài sản giáo hội tại Thánh Địa và các hoạt động thương mại của các cộng đồng Kitô tại đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc đấu tranh quyết liệt của các tu sĩ Thiên An Huế. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nhật báo Công giáo Pháp La Croix một lần nữa dành một trang chính để nói về giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Trong ấn bản điện tử số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua, báo La Croix đã đặc biệt viết về cuộc đấu tranh quyết liệt của tu viện Thiên An Huế để đòi lại đất đai của mình. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo trong một thời sự trong chương trình hôm nay. Mặc dù trung tâm giải trí được dựng lên trên đất đai của tu viện Thiên An từ năm 2002 đã không thu hút được nhiều du khách, chính quyền Huế vẫn đeo đuổi dự án. Huế, với cố đô, với lăng tẩm các vua chúa, với hệ thống khách sạn và công viên giải trí, đó là điều mà chính quyền địa phương tại cố đô lúc nào cũng mơ ước. Nhưng trong khi thực hiện ước mơ này, chính quyền lại không màng đến sự cương quyết của các tu sĩ Thiên An và cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Được khánh thành từ năm 2002, chỉ cách dòng Thiên An 400 thước, trung tâm giải trí nói trên đã không thu hút được nhiều du khách như dự trù, và như vậy đã không mang lại một thu nhập đáng kể. Cha Stefano Huỳnh Sâm bề trên tu viện và viện phụ từ năm 1998 giải thích. Chính quyền đang muốn bán lại trung tâm cho một công ty khách sạn quốc tế, và như vậy lấy lại tiền đầu tư. Từ năm 1998, khi biết được ý đồ của chính quyền địa phương qua các tấm bảng quảng cáo được dán trong thành phố, các tu sĩ Thiên An đã lên tiếng phản đối. Được các tu sĩ Biển Đức người Pháp thuộc tu viện La Pierre Quivire thành lập vào năm 1940, tính cho đến năm 1975, tu viện Thiên An trải dài trên một mảnh đất rộng khoảng 107 mẫu Tây, gồm một khu rừng, một vườn rau xanh, một vườn cam và một hồ nhân tạo, do các tu sĩ thiết kế để cung cấp nước cho các làng xung quanh và tưới các vườn cây của nhà dòng. Chính nhờ các tu sĩ Thiên An mà khu đồi khô cằn này đã biến thành một trong những khu rừng xanh tươi và trở thành một nơi cắm trại cho nhiều đoàn thể. Thầy Doan Thánh Giá, người đang cùng với Đức Viện Phụ theo dõi hồ sơ về đất đai của nhà dòng cho biết, năm 1975, chính phủ đã tịch thu trường học và nông trại của dòng. Vào thời điểm đó, chính phủ đã cho nâng cao mực nước hồ thêm 3 thước, và hậu quả là một phần lớn đất đai của tu viện chìm ngập trong nước. Năm 2000, khi chính quyền địa phương bắt đầu công tác xây cất trung tâm giải trí, các tu sĩ đã tỏ ra cương quyết hơn trong việc phản đối dự án, bởi vì từ năm 1993 đến năm 1997, tu viện đã cho xây một tháp chuông theo kiến trúc Á Đông, một ngôi nhà thờ có khả năng đón tiếp trên 500 giáo dân vào những dịp lễ lớn, và một nhà trọ cho khách vãng lai. Vào giai đoạn này, chính quyền địa phương lại còn tỏ ra tham lam hơn năm 1975, bởi vì họ muốn chiếm toàn bộ đất đai của dòng và chỉ để lại cho dòng vỏn vẹn 2 mẫu đất và vườn cam 3 mẫu. Đức Viện Phụ Stefano nói rằng tu viện đã cực lực phản đối quyết định tịch thu này, bởi vì với những gì còn lại, tu viện không thể nào duy trì được đời sống tu trì. Từ đó, mối quan hệ giữa chính quyền Huế và nhà dòng lúc nào cũng căng thẳng. Con đường trước kia thuộc về nhà dòng, nay cũng bị chính quyền chiếm lấy. Họ cấm nhà dòng không được sửa chữa con đường này. Theo nhận định của báo La Croix, tại Huế, cũng như trong tất cả những cuộc tranh chấp liên quan đến việc hoàn trả đất đai hay cơ sở, chính phủ Việt Nam không muốn nhìn nhận quyền sở hữu đất đai chính đáng của các tu sĩ. Kể từ năm 1975, họ nói rằng đất đai của tu viện Thiên An thuộc về nhà nước. Mặc dù cương quyết đòi nhà nước phải hoàn trả lại đất đai cho tu viện, Đức Viện Phụ Stefano không hề nghĩ đến chuyện nhờ luật sư. Ngài giải thích, không thể nào có chuyện đó được, vì đảng đứng trên luật pháp và người ta luôn sợ những cuộc trả đũa. Tại Huế, nơi đặt đại bản doanh của công an toàn quốc, công an theo dõi gắt gao hơn bất cứ nơi nào tại Việt Nam. Đức Viện Phụ cũng không nghĩ đến một giải pháp khác, cụ thể là được đền bù bằng một mảnh đất khác thế vào đất đai đã bị tịch thu. Với 80 tu sĩ mà 2/3 là tập sinh, tu viện cần có một không gian thông thoáng. Hơn nữa, Thiên An là tu viện mẹ của 3 chi nhánh khác tại Việt Nam. Các tu sĩ thường trở về dòng mẹ để tĩnh tâm. Trong cuộc trao đổi với phóng viên của Nhật báo La Croix, Đức Viện Phụ Thiên An nhấn mạnh như sau. Chúng tôi biết rằng, chúng tôi không thể nào lấy lại 49 mẫu đất gần bờ hồ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để giữ ít nhất là 50 mẫu đất, cần thiết để duy trì sự tĩnh lặng và thanh thản cho đời sống chiêm niệm. Báo La Croix kết luận. Chứ dẫu viết bao nhiêu đơn cũng không được trả lời, Đức Viện Phụ vẫn tiếp tục kiên trì trong cuộc chiến của mình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước vừa tưởng niệm đúng 34 năm ngày 30 tháng 4. Gắn liền với cột mốc thời gian này là hai tiếng giải phóng. Trong cũng như ngoài nước, nhiều người Việt Nam quen thuộc đến độ luôn gọi ngày ấy là ngày giải phóng. Theo nghĩa thông thường, giải phóng là cởi trói, là thay đổi hoàn cảnh sống, theo hướng làm cho đời người trở nên êm ả hơn, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam, đặc biệt là những người sinh sống tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, ngày càng tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của hai chữ giải phóng do chế độ Hà Nội sử dụng. Ngay giữa Sài Gòn, đầu năm 1976, nhạc sĩ Trần Nhật Ngân là người đầu tiên đặt dấu hỏi về hồ sơ giải phóng. Dấu hỏi kia được gói ghém trong nhạc phẩm Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh? Sau câu hỏi của Trần Nhật Ngân, mọi người nhanh chóng nghiệm ra rằng, đối với người Cộng sản Việt Nam, giải phóng có nghĩa là cưỡng bách nhân dân phải từ bỏ thiên đàng để nhảy xuống hỏa ngục. Bây giờ 34 năm đã trôi qua, chúng ta có thừa bình tĩnh để suy nghĩ hai chữ giải phóng ấy. Trong một bài viết nhân dịp tưởng niệm 34 năm ngày giải phóng ấy, tác giả Đỗ Thiếu Nhiên đã phân tách nỗi đau giải phóng ấy như sau. Nạn nhân đầu tiên của hành động giải phóng lại chính là con đẻ của Bắc Kinh và Hà Nội. Đó là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực vậy, sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, Hà Nội vội vàng giải phóng mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra khỏi sân khấu chính trị Việt Nam. Nói cách khác, Hà Nội đã giải tán mặt trận giải phóng miền Nam không trống không kèn, không một lời cảm ơn, không một lễ hạ cờ. Kế tiếp, màn giải phóng mặt trận giải phóng là sự việc hàng loạt cán bộ Hà Nội được tung ra để chiếm giữ vị trí lãnh đạo, đồng thời cũng là vị trí tham ô từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, từ xã ấp lên tới Trung ương. Đó là ý nghĩa của tình đồng chí giữa Cộng sản Bắc và Cộng sản miền Nam. Bây giờ chúng ta hãy xét tới mối liên hệ giải phóng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam. Đất nước ở đây gồm nhân dân và lãnh thổ. Sau năm 1975, đối với nhân dân miền Nam Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đánh các đòn giải phóng sau đây. Giải phóng khỏi đời sống tự do để đưa vào những nhà tù khổ sai dưới mỹ danh học tập cải tạo. Giải phóng khỏi những ngôi nhà khang trang để tự giác tìm tới vùng kinh tế mới. Giải phóng khỏi quê hương thân yêu để trôi dạt tới những vùng đất tạm dung nằm rải rác khắp năm châu. Người Việt sinh sống tại hải ngoại khoảng 3 triệu người. Người Việt gục ngã trên đường vượt biên khoảng 500.000 người. Từ năm 1975 cho tới năm 1985, những người vượt biên bị gọi là phản quốc, bị đẩy ra biển trong chương trình vượt biên bán chính thức, vượt biên bất chấp những an toàn tối thiểu của những chuyến đi biển. Mặc dù bị đối xử tàn tệ như vừa kể, lòng yêu gia đình, yêu quê hương, hối thúc người Việt hải ngoại gửi tiền về trong nước ngày càng nhiều. Khối tiền to lớn kia đã che khuất hai chữ phản quốc. Người Việt hải ngoại được Hà Nội xảo trá tặng cho danh hiệu những khúc ruột ngàn dặm của Tổ quốc. Rõ ràng là Cộng sản Việt Nam bất chấp liêm sĩ, sẵn sàng nói ngọt với người Việt hải ngoại chỉ để tiếp tục giải phóng túi tiền của những người trước kia đã bị họ ra tay hành hạ ở mức độ hiểm ác nhất. Đối với khúc ruột ngàn dặm như thế, còn đối với đồng bào sống ngay trong quê hương đã được giải phóng thì sao? Trước tiên, hãy nói tới các mẹ chiến sĩ. Mẹ ở đây là những người đã dày công bảo bọc, che chở, tiếp tế cơm gạo cho đám cán binh Việt Cộng. Trong thời kỳ, những người Cộng sản phải sống chui rút ở hốc núi, hầm đất, cùng đủ loại địa đạo. Ngày nay, đám con chiến sĩ đã có quyền lực đầy mình, tiền bạc đầy túi. Thay vì đền đáp công ơn trời biển của mẹ, đám con tay quái kia lại quay ra giải phóng nhà, giải phóng ruộng vườn của mẹ và của vô số đồng bào khác. Công việc giải phóng yêu ma kia đã tạo ra tại Việt Nam một giai cấp mới, giai cấp dân oan. Giai cấp dân oan cộng với nông dân thất nghiệp phải chạy vào thành phố kiếm sống, cộng với giới phụ nữ chấp nhận lấy chồng ngoại để có được cơm áo cho gia đình, cộng với đông đảo nam nữ thanh niên sẵn sàng bán bắp thịt trong những chương trình xuất khẩu lao nô, cộng với khối quần chúng lớn lao không có cơ hội đi học, không có nghề nghiệp chuyên môn. Các bài toán cộng vừa nêu dẫn tới nhận định rằng hầu hết lực lượng lao động của xã hội Việt Nam ngày nay chỉ có thể là lao động chân tay. Lao động kiểu này gọi là lao động tay làm hàm nhai. Lợi tức của lao động tay làm hàm nhai gọi là lợi tức cơm chim. Thế nhưng, ngay cả cơm chim của nhân dân cùng khổ cũng bị Cộng sản Việt Nam tận tình giải phóng. Thật vậy, thời gian gần đây, dưới danh nghĩa cờ Bullshit và cờ công tác xây dựng, Cộng sản Việt Nam vừa miễn thuế kinh doanh cho Trung Quốc, vừa mời gọi Trung Quốc tự do mang dân tàu vào Việt Nam làm việc tại những nơi Trung Quốc trúng thầu, gọi là tụ điểm thầu. Do được miễn thuế kinh doanh, Trung Quốc trở thành quốc gia độc quyền trúng thầu tại Việt Nam. Vì vậy, hiện nay từ Bắc chí Nam của lãnh thổ Việt Nam tràn ngập tụ điểm tàu. Mỗi tụ điểm tàu có trên dưới 2.000 dân tàu, hầu hết chuyên làm lao động tay chân. Đó là lý do giải thích tại sao giới lao động chân tay người Việt bị thất nghiệp, và cơm chim của giới này đã bị người tàu giải phóng với sự hỗ trợ tích cực của nhà cầm quyền Hà Nội. Nhưng trong tất cả những thứ giải phóng mà những người Cộng sản Việt Nam tự hào mang lại cho đất nước và dân tộc, thì bị ổi nhất chính là sự giải phóng khỏi mọi giá trị đạo đức. Chưa từng có một giai đoạn nào trong lịch sử dân tộc, lỗ hổng đạo đức lại có chiều kích vượt thẳm cho bằng dưới chế độ Cộng sản. Có tốn bao nhiêu bút mực cũng không thể nào ghi lại và tả xiết những tàn phá về mặt đạo đức mà những người Cộng sản đã tạo ra cho dân tộc. Tù trung, dối trá là biểu hiện khủng khiếp và tỏ tường nhất của sự phá sản tinh thần mà những kẻ tự vỗ ngực xưng mình là giải phóng đã gây ra cho dân tộc. Như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã có lần nhận định, sự dối trá ngày nay tràn lan trong cuộc sống cá nhân và xã hội. Dối trá gia tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng kiến thức và học vị của con người. Có xã hội loài người nào mà càng học cao hơn, con người càng dối trá thêm? Biến cố tòa Khâm Sứ cũ và Thái Hà đã cho thấy rõ bộ mặt dối trá và trơ trẽn của những người tự xưng là những người giải phóng. Sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Lời này của Chúa Giêsu ứng nghiệm hơn bao giờ hết cho đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bao lâu sự thật không được tôn trọng, bao lâu dối trá vẫn tiếp tục ngự trị trong xã hội, thì bấy lâu sẽ chẳng bao giờ có một cuộc giải phóng thật sự. Chúng ta xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Phải chăng Thiên Chúa không muốn ngăn cản sự dữ của tác giả Đỗ Tân Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trước hết, chúng ta phải chấp nhận có Thiên Chúa, Người là đấng tuyệt đối trọn lành. Thiên Chúa không tạo ra sự dữ để đày đọa con người, không thể đặt câu hỏi tại sao, vì không hề có Thiên Chúa ác độc. Tín lý, Thiên Chúa là đấng toàn năng, trọn lành và thông biết mọi sự đã nói lên căn tính của Thiên Chúa. Đại chúng hiểu khái niệm này một cách giản dị là không có điều gì Thiên Chúa không làm được. Lối suy nghĩ này rất đúng, nhưng người ta lại thường dựa vào những dự kiện sai lầm, nên đã rơi vào những lý luận nằm ngoài nguyên lý công chính. Tuy Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng vẫn có cái Thiên Chúa không thể làm. Đây không phải là vấn đề thiếu quyền năng, nhưng vì Thiên Chúa không thể tự phản nghịch với chính nguyên lý của mình. Chúng ta không muốn sự dữ xảy ra, phải chăng chúng ta muốn cây gỗ phải cứng rắn khi được dùng làm cột nhà, nhưng lại mềm nhũn ra khi dùng làm khí giới. Công dụng của không khí là chuyên chở âm thanh, nhờ đó chúng ta có thể đối thoại. Nhưng có phải chúng ta muốn khi lời nói ác độc thốt ra, không khí không chuyên chở âm thanh của nó đi? Vũ trụ không thể làm vậy. Để duy trì trật tự tự nhiên, luật lệ vũ trụ phải tuyệt đối vô tư. Thiên Chúa không thể cho chúng ta tự do, rồi lại can thiệp vào sự tự do của chúng ta. Chẳng hạn, ta được quyền tự do bắn súng, nhưng nếu kẻ dữ dùng súng bắn người, viên đạn sẽ phải không nổ, hoặc tình tứ hơn, khi viên đạn bay ra khỏi nòng pháo, nó biến thành bông hoa êm ái rơi vào tay đối phương. Nếu nhìn sự việc theo chiều hướng của lẽ phải, người ta cũng có thể nhận diện nguyên lý công chính qua luật hợp lý. Dĩ nhiên Thiên Chúa toàn năng, người làm gì cũng được, nhưng người không muốn tạo ra một vòng tròn hình vuông vì nó không hợp lý. Ngay chính chúng ta cũng không thể chấp nhận được những ý tưởng lạc logic thuộc loại có bao nhiêu cây số trong màu xanh. Thiên Chúa cũng không muốn biểu lộ quyền năng của Ngài theo chiều hướng vô lý ấy. Thiên Chúa thông biết mọi sự, vì Ngài nắm giữ thời gian và không gian. Chúng ta là những sinh vật sống trong thế giới bốn chiều. Thời gian của chúng ta chỉ có một chiều từ quá khứ đến tương lai. Không gian của chúng ta chỉ có ba chiều. Chúng ta không thể hình dung được những gì nằm trong không gian có chiều thứ năm. Nếu có một vật ở chiều thứ năm lộ ra, chúng ta sẽ ngỡ ngàng thốt lên, ôi phép lạ. Nhưng Thiên Chúa là đấng hiện hữu trong không gian muôn chiều, không trở ngại nào có thể giới hạn Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn rõ tương lai của ta vì nhãn giới của người vượt thời gian. Thiên Chúa không tiền định một số mệnh cho con người. Thiên Chúa không phải là vị bạo Chúa sáng tạo ra con người là những kẻ nô lệ hay những hình nộm cử động theo sự điều khiển của sợi dây. Thiên Chúa sinh ra con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người có tự do và có khả năng vươn lên trong cõi siêu việt. Thiên Chúa muốn con người liên kết với Thiên Chúa để cùng sáng tạo thế giới trong yêu thương, để theo ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Nói cho cùng, nếu con người muốn Thiên Chúa chi phối mọi sự theo ý riêng của từng người, hay thay đổi luật lệ vũ trụ theo cảm hứng, nhân loại sẽ không thể nào tồn tại trong một vũ trụ mà những nguyên lý cấu thành bị phá hỏng ngay từ nền tảng. Không hề có một Thiên Chúa tự phản nghịch với nền công chính của mình. Tâm điểm của vấn đề sự giữ không phải từ những nguyên lý tạo thành vũ trụ trong nền công chính của Thiên Chúa. Tâm điểm của vấn đề là ý chí tự do của con người. Sự giữ có nguồn gốc từ những hành động trong ý thức tự do của con người. Con người nắm giữ quyền tự do tạo dựng nên lịch sử của mình. Thiên Chúa thấy có sự giữ trong tương lai của con người, nhưng vì yêu, Thiên Chúa vẫn không cắt bỏ sự tự do của con người. Vũ trụ vốn không có sự giữ, nó là một khối vật chất có trật tự. Sự giữ cũng không có trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Giáo hoàng Gioan Phaolô II dẫn giải rằng, muốn nhận diện nguồn gốc của sự giữ, chúng ta phải bắt đầu từ biến cố nguyên tội. Theo giáo hoàng, trước khi có Eva, vũ trụ và Adam sống trong thời kỳ thánh thiện đầy ân sủng. Sau khi Adam và Eva kết hợp, tội lỗi mới có. Suy ra, tội lỗi phải có nguồn gốc từ con người. Thần học mới nhận định rằng, liên hệ Adam-Eva cho thấy cá nhân trong liên đới sa đọa liên bản vị và với môi trường. Thánh Agustino là người đầu tiên cho biết nguyên tội nảy sinh không phải từ việc Adam ăn trái táo, nhưng từ ý chí tự do của Adam. Ăn trái táo hay làm cái gì đó chỉ là dạng biểu lộ cái ý chí bên trong, cái tâm lý mới là nguyên nhân chính của mọi vấn đề. Adam và Eva vì có tham vọng muốn bằng Thiên Chúa nên mới ăn trái táo. Ý muốn này dẫn đến hành vi lỗi phạm, rồi từ đó sự giữ, bệnh hoạn, tai họa và cái chết là những hậu quả đến sau. Cộng đồng Kata khẳng định cái chết là án phạt cần phải có để phù hợp với ý chí tự do. Công giáo đặt trọng tâm vào yếu tố ý chí tự do của con người. Khi khiển trách nhóm biệt phái và ký lục, Đức Giê-xu nói, mọi sự giữ đều trong lòng mà ra. Như vậy, ý chí tự do là cái tạo nên nhân phẩm của con người. Nếu không có tự do, con người không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào. Cũng không ai có thẩm quyền phán xét con người. Nếu không có tự do, con người cũng không có nền tảng giá trị, vì mọi suy nghĩ và lời nói, dù là lời cầu nguyện hay chống đối, đều vô nghĩa. Chính trong ý chí tự do mà con người mới có tình trạng căng thẳng trong việc định hướng quay đi hay trở về với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu gương mặt Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ, hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới. Gương mặt và cuộc sống lịch sử của Đức Maria thành Nazareth. Trong nền thánh mẫu học hiện đại, người ta ghi nhận một biến chuyển mới, đó là sự chú ý tới cuộc sống cụ thể của Đức Maria thành Nazareth và ý nghĩa cứu độ cuộc sống trần gian của mẹ để đi tới một cái nhìn tổng hợp về cả hai khía cạnh này. Từ sau thời công đồng Trung Trento, các học giả đôi khi đã quá chú ý tới các sự thật thánh mẫu học và có nguy cơ rơi vào các suy tư trừu tượng. Đứng trước tình trạng này, một số học giả công giáo nhận thấy cần phải phục hồi hình ảnh và cuộc sống lịch sử của mẹ Chúa Giê-xu. Đồng thời với sự xuất hiện của nhiều sách về cuộc đời Đức Giê-xu, cũng có các sách về cuộc đời Đức Maria. Trong số đó, đặc biệt có các tác giả như Delabroix, William, Beaufils, Ruskini. Nền tảng chung của các sách này là việc nghiên cứu các tập tục và thói quen của môi trường Palestine và thời Đức Maria, vừa để trao ban cho cuộc sống của mẹ chiều kích lịch sử sâu đậm hơn, vừa để lấp đầy các thiếu sót của Tân Ước. Bên cạnh trào lưu cố ý dựng lại lịch sử cuộc đời Đức Maria với sự chính xác tối đa chừng nào có thể, cũng còn có một trào lưu khác đối nghịch, đó là trào lưu lịch sử cứu độ. Trào lưu này quy tụ nền thần học rao giảng giáo lý và tái khám phá ra kho tàng giáo phụ phụng vụ, chú ý tới các điểm chính yếu của việc loan truyền tin mừng và để ra một bên hay tương đối hóa nhiều điều phụ thuộc. Cả cuộc đời Đức Maria cũng bị coi thường một cách toàn bộ, trong nghĩa nó cống hiến cho người đọc một sự thông tin tiểu sử và biến cố về Đức Maria xa lạ với lịch sử cứu độ. Trào lưu lịch sử cứu độ này đã được Công đồng Trung Vatican II đón nhận và tạo ra một hiệu quả ích lợi trong nền thần học, trong việc giảng giải và đối với lòng đạo đức, vì nó thúc đẩy các học giả phải đưa Đức Maria vào trong khung cảnh toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội. Việc khám phá ra các văn thể của Kinh Thánh và đề cao khuynh hướng loại bỏ huyền thoại của thần học gia Bultmann đã dẫn đưa tới chỗ thần học thống trị trên lịch sử. Người ta phân biệt Đức Kitô của lòng tin với Đức Kitô của lịch sử, và người ta loại trừ mọi khả thể dựng lại một tiểu sử của Đức Giêsu. Học giả Bultmann khẳng định rằng chúng ta không thể biết gì nhiều hơn về cuộc sống và con người của Đức Giêsu. Khuynh hướng này cũng ảnh hưởng trên nền thánh mẫu học, không trong nghĩa chối bỏ sự hiện hữu lịch sử của Đức Maria, nhưng trong nghĩa gây nản lòng cho việc xuất bản các tiểu sử khác về Đức Trinh Nữ và nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử cứu độ, sự hiện hữu của mẹ vượt quá từng đoạn. Khi phân tích các phúc âm thời thơ ấu, một vài nhà chú giải cho rằng trình thuật thụ thai đồng trinh Đức Kitô là một quan điểm thần học không có thực tại lịch sử. Dưới hình thái kể chuyện, tác giả phúc âm hẳn chỉ có ý thông báo tin cứu độ, cho biết rằng Đức Giêsu là một ơn Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, và với người bắt đầu một thế giới mới. Lập trường này trái nghịch với lòng tin thường hằng của truyền thống giáo hội, đã chỉ lưu hành trong giới trí thức ưu tú, nhưng cũng đã gây ra các nghi ngờ và hoang mang cho tín hữu, và các tác phẩm được phổ biến rộng rãi. Ngày nay, người ta đã đạt được một cái nhìn hài hòa hơn giữa lịch sử và sứ điệp cứu độ, được coi như hai bình diện có tương quan mật thiết với nhau. Khi đưa ra các tiêu chuẩn có giá trị lịch sử một cách cẩn thận hơn, người ta thắng vượt được lập trường thuộc lòng cho rằng các sách phúc âm không phải là các tiểu sử của Đức Giêsu. Thật ra tuy là các tài liệu được dùng để giảng dạy giáo lý thời giáo hội khai sinh, chúng chứa đựng đầy các sự kiện lịch sử tiểu sử. Chiều kích tiểu sử này đặc biệt có giá trị đối với phúc âm Thánh Luca. Vì trong phần dẫn nhập phúc âm, thánh sử viết như sau: Thưa ngài Teophilo đáng kính, có nhiều người đã biên soạn bản tường thuật giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài. Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Do đó học giả Amato mới nhận định rằng, trong các phúc âm và sách công vụ, các quy chiếu về cuộc sống và tính tình của Đức Giêsu đã là phần tất yếu, chứ không phải chỉ tình cờ như học giả Dibelius muốn. Là phần tất yếu của việc rao giảng truyền giáo của giáo hội thời khai sinh, chứ không phải chỉ là việc dạy giáo lý như học giả Wickens tưởng nghĩ. Trong bối cảnh đó, giới học giả cũng chú ý hơn tới Đức Maria lịch sử, được gọi với kiểu nói Đức Maria thành Nazareth, vừa để cảm thấy mẹ gần gũi như là một người trong chúng ta, vừa để trao ban sự cụ thể và thực tế cho biến cố nhập thể, chống lại mọi khuynh hướng tân lạc giáo kiểu Docetto, cho rằng Đức Giêsu chỉ có thân xác hình như mà không thật. Điển hình cho ý hướng này là tác phẩm của học giả Leonardo Boff, tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Trong đó, học giả duyệt xét Đức Maria dưới khía cạnh lịch sử, thần học và biểu tượng. Dầu sao đi nữa, thì từ nay trở đi, phải biết rằng việc tìm hiểu Đức Maria sẽ không thể là kiểu tự nhiên hay chỉ tập trung nơi cuộc sống của mẹ, mà phải được đưa vào việc loan báo ơn cứu độ Kitô một cách có cơ cấu. Trong các thập niên qua, các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh đã kiểm chứng một cách đủ chắc chắn và cho biết rằng các thánh sử đã chứng minh lòng tin của các vị dưới hình thức lịch sử và giải thích lịch sử đó dưới ánh sáng lòng tin. Lòng tin và lịch sử, giảng dạy giáo lý và chứng từ, phục sinh và nhập thể không thể tách rời nhau trong Tân Ước. Kết quả là một việc tìm hiểu lịch sử trong nghĩa duy thực nghiệm, nghĩa là chỉ chú ý tới sự tiếp nối giữa các sự kiện vượt ngoài viễn tượng Tân Ước và vì thế trở thành rất khó khăn, nếu không nói là không thể được. Vì các biến cố tin mừng làm thành sự mặc khải, các sự kiện và lời nói quy chiếu nhau và soi sáng cho nhau, không thể tách rời một phần khỏi bối cảnh Kitô toàn diện, trong đó nó có chiều kích đúng đắn và ý nghĩa đích thật của nó. Vì vậy, cần phải đưa cả các dữ kiện Kinh Thánh liên quan tới Đức Maria vào trong việc loan báo mầu nhiệm của Chúa Kitô, để hiểu ý nghĩa cứu độ của nó và để phân định tính cách lịch sử sâu đậm của nó dựa trên các tiêu chuẩn được thiết định một cách nghiêm ngặt. Như vậy, điểm đầu tiên cần duyệt xét là viễn tượng Kitô học và cứu rỗi của các dữ kiện liên quan tới Đức Maria. Việc nghiên cứu nền Kitô học của Tân Ước đã dẫn đưa tới một kết luận được mọi người chấp nhận, đó là biến cố phục sinh là điểm khởi hành việc loan báo Chúa Kitô từ phía các môn đệ đầu tiên, cũng như điểm khởi hành của mọi nền Kitô học. Lòng tin tràn đầy nơi Chúa Kitô, việc đào sâu sự hiện diện thần học của người và việc đọc lại lịch sử cuộc sống của người khởi đầu từ kinh nghiệm mà các môn đệ có với Đức Giêsu qua các lần hiện ra của người. Đây là điều đã được học giả Schneider khẳng định. Điều mà các phúc âm và toàn Tân Ước nói liên quan tới Đức Giêsu trần gian được soi sáng bởi lòng tin nơi Chúa Kitô trong một viễn tượng hậu phục sinh. Tuy nhiên, cần phải xác định cùng với học giả Schnackenburg rằng, nếu chúng ta coi ngày phục sinh của Đức Giêsu như là việc khởi đầu lịch sử lòng tin nơi Chúa Kitô, và nếu chúng ta suy tư về điều này, thì chúng ta không thể bắt đầu lịch sử lòng tin nơi Chúa Kitô chỉ với sự phục sinh mà thôi. Cả những gì liên quan tới Đức Maria cũng tham dự vào tính cách mặc khải toàn cuộc sống của Chúa Kitô đạt điểm sáng tột đỉnh với biến cố phục sinh đã trở thành điểm tham chiếu của các môn đệ trong việc giải thích giúp hiểu biết mọi yếu tố của mầu nhiệm Kitô. Khởi hành từ sự phục sinh của Đức Giêsu, các cộng đoàn tông đồ đã thành toàn hai hướng đi. Từ một nền Kitô tập trung nơi mầu nhiệm phục sinh, điển hình như các diễn văn giảng giải giáo lý của Thánh Phêrô, sang một nền Kitô học trải rộng ra các biến cố khác trong cuộc đời Đức Giêsu. Chẳng hạn Thánh sử Marco loan báo Chúa Kitô trong khoảng thời gian từ khi lãnh phép thanh tẩy cho tới khi về trời, trong khi hai Thánh sử Matthew và Luca bổ túc giai đoạn cuộc sống ẩn dật với tin mừng thời thơ ấu. Còn Thánh sử Gioan chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô trong sự hiện hữu từ đời đời của ngôi lời Thiên Chúa và trong tương quan của ngôi lời với vũ trụ và lịch sử Israel. Chính trong nền Kitô học nới rộng đó, đặc biệt trong việc trả lời cho vấn đề nguồn gốc của Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa và là người tin. Sự chú ý tới Đức Maria không nảy sinh từ các lý do tự động tập trung nơi gương mặt của mẹ, mà vì các lý do Kitô học, nghĩa là như một phần và là hậu quả của việc đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 3.000 đại biểu của đại gia đình dòng Francisco nam nữ, vừa kết thúc đại hội quốc tế tiến hành tại Assisi, Trung Italia, từ ngày 15 đến 18 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 800 năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo III phê chuẩn tu luật nguyên thủy của dòng. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các môn đệ Thánh Francisco Assisi tiếp tục ra đi sửa chữa nhà của Chúa Giêsu là giáo hội, nhất là sửa chữa những hư hỏng của các cá nhân và của các cộng đoàn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các vị bề trên tổng quyền ba ngành dòng nhất, dòng ba Francisco tại viện và tại thế, các nữ tu Francisco và nhiều tu hội đời theo linh đạo của thánh nhân và một số giám mục Francisco. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha gợi lại tấm gương của Thánh Francisco từ sau ngày hoán cải, noi gương Chúa Giêsu, cởi bỏ bản thân và kết hôn với bà Chúa khó nghèo, trở thành chứng nhân và sứ giả của Cha trên trời. Người ta có thể áp dụng hoàn toàn cho Thánh Francisco một số kiểu nói của Thánh Phaolô về bản thân ngài như: "Tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô, không còn là tôi sống, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Chúa Kitô." Như Thánh Phaolô, Thánh Francisco cũng coi những của cải trước kia, những lý do để tự phụ và để được an ninh như là một sự mất mát từ khi được gặp Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sống lại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tu luật Thánh Francisco đã đề ra. Tu luật và đời sống của anh em hèn mọn, đó là tuân giữ thánh tin mừng của Chúa chúng ta, Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Thánh Francisco đã đến gặp Đức Giáo Hoàng, trái với nhiều nhóm và phong trào tôn giáo thời đó. Thánh nhân đã nghĩ ngay đến việc đặt hành trình của bản thân và các bạn đồng hành trong tay giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô. Sự kiện này biểu lộ tinh thần giáo hội chân chính của thánh nhân. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Francisco nam nữ noi gương Thánh Tổ Phụ và Thánh Clara, dấn thân theo cùng một tiêu chuẩn là mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu và tin mừng để cứu được mạng sống và làm cho nó phong phú, mang lại hoa trái dồi dào. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Lời cuối tôi để lại cho anh chị em cũng là lời Chúa Giêsu phục sinh ủy thác cho các môn đệ của Ngài. Các con hãy ra đi. Anh chị em hãy ra đi và tiếp tục sửa chữa nhà của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội của Ngài. Trong những ngày qua, trận động đất tại biển Abruzzo đã làm hư hại nặng nề nhiều nhà thờ, và anh chị em ở Assisi đã biết rõ điều này có nghĩa là gì. Nhưng có một sự hư hỏng trầm trọng hơn, đó là sự hư hỏng của con người và cộng đoàn. Như Thánh Francisco, anh chị em hãy bắt đầu từ bản thân. Chúng ta là căn nhà đầu tiên mà Chúa muốn sửa chữa. Nếu anh chị em có khả năng canh tân bản thân trong tinh thần tin mừng, thì anh chị em sẽ tiếp tục giúp đỡ các mục tử của giáo hội, làm cho khuôn mặt của vị hôn thê Chúa Kitô ngày càng xinh đẹp hơn." Trong đại hội quốc tế vừa qua tại Assisi, hôm 16 tháng 4, có phần trình bày chứng từ của 4 vị cựu bề trên tổng quyền dưới căn lều lớn được dựng trước vương cung thánh đường Đức Mẹ các thiên thần, và tiếp theo sau đó là một cuộc thảo luận bàn tròn. Đức cha John Corrivo, cựu bề trên tổng quyền dòng Cappuccino và hiện là giám mục giáo phận Nelson bên Canada, đã nói về tình huynh đệ và nhấn mạnh tới sự hèn mọn, khiêm hạ như một điều kiện thiết yếu của đời sống thiêng liêng theo tinh thần Francisco, và đức khiêm nhường như thái độ không thể thiếu được trong quan hệ với tha nhân, không theo phẩm chất hoặc lệ thuộc tùng phục. Cha Giacomo Bini, nguyên bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco, đã nói về khía cạnh sứ mạng truyền giáo của tu sĩ Francisco trên thế giới. Ngài nhấn mạnh nhu cầu cần củng cố ơn gọi tin mừng qua sự khắc phục thái độ tự quy chiếu về mình. Cha nói, các tu sĩ cần sống không có gì là của riêng để sẵn sàng đến với người khác ở bất kỳ nơi nào. Đức Tổng Giám mục Agostino Gardin, cựu bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu và hiện là tổng thư ký bộ các dòng tu, đề cập đến tương quan giữa tu sĩ Francisco và giáo hội. Ngài nhắc đến lòng trung thành và tùng phục của Thánh Francisco đối với các chức sắc của giáo hội, vì xác tín giáo hội là mẹ và chúng ta được sinh ra từ giáo hội. Lạy Chúa, sứ điệp mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắn gửi các tu sĩ dòng Francisco toàn thế giới, hãy sửa nhà của Chúa là giáo hội, cũng là sứ điệp Ngài nhắn gửi từng người trong chúng con. Xin Chúa giúp chúng con bắt đầu ngay việc sửa sang căn nhà linh hồn, căn nhà gia đình, căn nhà làng xóm, căn nhà giáo xứ, giáo phận, cũng như căn nhà quốc gia và quốc tế, bằng nỗ lực sống liêm chính, thánh thiện và bác ái yêu thương. Đặc biệt xin Chúa giúp giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội biết sửa chữa lại căn nhà quốc gia và căn nhà xã hội qua chính sách cai trị, thăng tiến an sinh, công bằng, liêm chính, biết thương dân thương nước và bảo vệ chủ quyền của quốc gia.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.